cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tục đến Dân Số Ký đoạn 5. Có thể các bạn nghĩ rằng đây không phải là một đoạn sách lý thú gì cho lắm, nhưng tôi hy vọng rằng các bạn nên thay đổi suy nghĩ đó của mình. Các bạn sẽ nhận thấy rằng trong đoạn sách này có một tài liệu rất hay, có một sứ điệp rất thích đáng áp dụng cho hết thảy chúng ta trong thời hiện nay. Chúng ta đã nhận thấy sự sắp xếp trật tự của dân Israel nhằm chuẩn bị kỹ cho cuộc tuần hành trong đồng vắng. Cần phải có sự chuẩn bị trước. Cơ đốc nhân ngày hôm nay cần nhận biết rằng hiện nay mình đang ở trong hành trình băng qua đồng vắng của thế gian này. Mọi điều và mọi người cần phải nhớ ở đúng vị trí trong cuộc hành trình, sẵn sàng đảm nhận lấy công việc cho chiến trận, cho sự thờ phượng nơi đồng vắng. Bây giờ chúng ta tiến đến sự hướng dẫn liên quan đến việc tẩy sạch trong trại, mà nó được bao gồm trong các đoạn 5 đến đoạn 8. Khi chúng ta đọc đến những phần này nói về sự tẩy sạch trong trại, chúng ta cần nên nhận biết lý do cho việc tẩy sạch này, chính là để nói lên cho họ cũng như cho chúng ta là những người đang phụng sự cho một Đức Chúa Trời thánh khiết. Trước nhất, sự mắc ô uế vì bệnh hoạn hay bởi xác chết. Trong Dân Số Ký đoạn 5, câu 1 đến câu 4. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy biểu dân Israel đuổi ra ngoài trại quân hết thảy người phun, người có bệnh bạch trược và người vì cớ đụng đến một xác chết nào đã bị ô uế. Bất luận nam hay nữ, các ngươi phải đuổi họ ra ngoài trại quân, hầu cho họ không làm cho trại quân bị ô uế là nơi ta ngự ở trong. Dân Israel bèn làm y như vậy, đuổi họ ra khỏi trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho Môi-se vậy. Họ phải đuổi hết thảy những người phun ra khỏi trại quân. Điều này đối với chúng ta dường như quá tàn nhẫn, nhưng ở đây có một lý do rất rõ ràng cho vấn đề. Đó là nhằm để ngăn ngừa mối nguy hiểm của sự mắc bệnh và sự truyền nhiễm bởi căn bệnh này. Và hơn nữa, chúng ta đọc thấy rằng trại quân không được gây cho ô uế bởi vì Đức Chúa Trời đang ngự ở trong đó. Đức Chúa Trời đã truyền phán rằng một số người nào đó cần phải được đuổi ra khỏi trại quân. Điều này sẽ không có bất kỳ sự miễn trừ nào cho những ai tự nghĩ rằng cho mình là cao trọng, siêu việt hay được hưởng những ưu quyền về thuộc linh riêng cho mình. Đó chính là mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ai là người phải bị đuổi ra khỏi trại quân? Trước tiên là người bệnh phung. Chúng ta đã đọc thấy trong sách Lê Vi Ký nói rằng bệnh phung là một thứ tội lỗi. Bất kỳ điều gì bùng phát, một dấu hiệu gì phát lộ ra từ trong cơ thể biểu tượng cho bản chất xác thịt của nó, một bản chất không được tái sanh hay đổi mới của con người tự nhiên. Tội lỗi của xác thịt cần phải được giải quyết. Bởi vậy, chúng ta cần nên nhận biết rằng nếu chúng ta bước đi cùng Đức Chúa Trời, nếu chúng ta có mối giao thông với Ngài, thì chắc chắn cần phải có sự thanh sạch trong đời sống của chúng ta. Trước đây, tôi có nghe một người nói rằng một người nọ đã chết vì chứng nghiện rượu. Tuy nhiên người ta bàn tán rằng ông ta là người có phước hạnh biết bao. Tôi nghĩ xác thực có câu chuyện làm sao có thể như vậy được. Đức Chúa Trời không hành động như thế. Ngài không hề ban phước và sẽ không đồng hành với chúng ta khi chúng ta sống trong những tội lỗi mà mình có ý thức được tính chất xấu xa của nó. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là một đám lửa hay thiêu đốt, như được chép ở trong Hebrew đoạn 12 câu 29. Đức Chúa Trời thật đáng kinh sợ trong hội các thánh, đáng hãi hùng hơn kẻ đứng chậu chung quanh Ngài. Trong Thi Thiên đoạn 89 câu 7. Ngày nay có rất nhiều sự rắc rối, khó khăn, bệnh tật và những nỗi sầu khổ bị gây ra bởi những cơ đốc nhân, những người chẳng hề lưu ý đến vấn đề tội lỗi trong cuộc sống của mình. Ngày nay, trong nhiều hội thánh, người ta vẫn còn làm ngơ với vấn đề tội lỗi đang xảy ra trong đời sống của nhiều người. Quả thật, trong dòng dân sự Israel đã có một số người nào đó đã bị đuổi ra khỏi trại quân. Khi chúng ta tìm hiểu đến sách Giô-sê đoạn 7, chúng ta sẽ thấy rằng dân Israel không thể thắng trận ở thành nhỏ A-hi, vì A-can đã phạm tội mà lại che giấu tội lỗi đó. Tội lỗi của A-can phải được phơi bày ra trước ánh sáng để được giải quyết trước khi dân Israel có thể chiến thắng quân thù. Tôi tin tưởng rằng nếu như ngày nay có nhiều mục sư, các chức viên trong hội thánh, các giáo viên trường Chủ nhật, các trưởng ban hướng dẫn ca đoàn cần giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống riêng của họ, thì sẽ có được sự phục hưng trong hội thánh. Các tội lỗi của xác thịt cũng giống như một chứng bệnh phung. Đức Chúa Trời chẳng ban phước cho chúng ta mãi cho đến khi nào tội lỗi được giải quyết xong. Tôi mong ước các bạn sớm giải quyết vấn đề tội lỗi đang có trong đời sống của các bạn. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về luật về sự bồi hoàn trong Dân Số Ký đoạn 5, câu 5 đến câu 10. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng, hãy nói cùng dân Israel như vậy. Khi một người nam hay nữ phạm một trong những tội người ta thường phạm, cho đến can phạm cùng Đức Giê-hô-va, và vì cớ đó phải mắc tội, thì người ấy phải xưng tội mình đã phạm ra, và trả tang vật lại đủ, và thêm một phần năm giá vật mà giao cho người mình đã mắc tội cùng. Nếu người này không còn, và không còn bà con để lãnh tang vật đó lại, thì vật ấy sẽ về Đức Giê-hô-va, tức là thầy tế lễ, ngoại trừ con dê được dùng về của lễ chuộc tội mà thầy tế lễ sẽ dùng đặng dâng chuộc tội cho người mắc tội đó. phàm lễ vật chi biệt riêng ra thánh mà dân Israel dâng cho thầy tế lễ đều sẽ thuộc về người. Những vật biệt riêng ra thánh mà mỗi người dâng lên thuộc về người, vật chi mỗi người ban cho thầy tế lễ chắc sẽ thuộc về người vậy. Thưa các bạn, đây là điều mà ông Sa-chê, một người thâu thuế đã làm và được ghi lại trong sách Tin lành Luca đoạn 19 câu 1 đến câu 10. Tôi xin nhắc lại cho các bạn về câu chuyện của Sa-chê. Được Chúa Giê-xu vào thành Jericho, đi ngang qua phố, tại đó có một người tên là Sa-chê làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Giê-xu là ai, nhưng không thấy được vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Vậy Sa-chê chạy trước, trèo lên cây sung để ngó Đức Chúa Giê-xu vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Giê-xu đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng, hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy đều lầm bầm rằng, người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Song Sa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng, lạy Chúa, này tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu của Abraham. Ông bồi thường gấp 4 lần điều gì làm thiệt hại cho người khác. Quả thật Sa-chê đã đi xa hơn những gì mà luật pháp Môi-se đòi hỏi ông ta cần phải làm. Chúng ta nhận thấy rằng sự bồi hoàn cần phải được thực hiện. Bởi thế sự ăn năn cần phải làm nhiều hơn chỉ là nói tôi xin lỗi. Mối giao thông giữa Đức Chúa Trời với mỗi cá nhân sẽ không thể nào trở nên cách hòa dịu nếu như mối giao thông giữa các cá nhân với nhau vẫn chưa được thiết lập một cách đúng đắn và hoàn toàn. Vì sự buồn rầu theo ý muốn Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Về sự đó, người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. Điều này được chép ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 7 câu 10. Ngày nay có nhiều người nghĩ rằng sự ăn năn có nghĩa là tuôn trào một vài giọt nước mắt. Thế rồi, họ vui vẻ bước đi và tiếp tục sống theo những lối riêng của họ. Cần phải làm nhiều hơn thế nữa. Cần phải giải quyết vấn đề cho đúng đắn. Bằng cách bồi hoàn thiệt hại cho mỗi cá nhân đã bị thiệt thòi hay đã bị gây tổn thương. Chúng ta cần phải nhìn nhận tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời. Đó là điều đúng đắn cần phải làm. Nhưng xin chúng ta cũng cần nên nhớ rằng, Chúa Giê-xu đã phán, ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 23-24, thế gian lại nghĩ rằng, nếu một người phạm tội thì có thể tuôn trào một vài giọt nước mắt, bớt ăn uống một chút, chịu đựng sự khiêm nhường trong một thời gian. Thế rồi mọi sự xem như được giải quyết xong, đâu cũng vào đấy. Đó chính là điều được coi như là sự hối hận của thế gian, như đã được chép ở trong Kinh Thánh sách Cô-rinh-tô, và như thế sự hối hận này không đem đến ý nghĩa gì. Như chúng ta thấy, chiếc thuyền mái đuôi tôm chạy theo các dòng sông rạch của miền Nam Việt Nam. Khi mái nổ lớn, làm cho mái chứng dịch hoạt động và đẩy chiếc xuồng đi lên phía trước, chạy ngược, chạy nhanh, chạy rất là tốt. Nhưng nếu khi cánh quạt chân dịch lỡ bị xúc văng đi, thì mái vẫn nổ, nhưng thuyền không tiến lên được, phải bị dòng nước đẩy lui lại, đẩy ngược chiều. Sự hối hận của thế gian cũng giống như vậy. Có những tiếng khóc nức nở nhưng chẳng có thể đến được với Đức Chúa Trời, vì động lực chính của lòng hối hận ấy đã bị văng ra khỏi mắt rồi, đã bị mất đi. Ngày nay có nhiều người ăn năn theo phương cách như vậy. Họ khóc lóc rất nhiều, nhưng chẳng hề có sự lìa bỏ khỏi tội lỗi, chẳng hề quay trở về cùng Đức Chúa Trời, và không hề có một sự bồi hoàn nào cho những người mình gây thiệt hại hay là bồi hoàn lại những gì mà mình đã gây tổn thương cho người khác. Chính vì lý do này mà không có sự tăng trưởng trong đời sống cơ đốc nhân như chúng ta thấy một số trường hợp hiện nay. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về luật lệ của lễ chay về sự ghiêng tương. Trong Dân Số Ký đoạn 5, câu 11-31. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng, hãy nói cho dân Y-sa-ren rằng, nếu một người đàn bà lỗi đạo mà phạm tội bất chánh cùng chồng, nếu một người nam gian dâm cùng nàng mà diệt nhậm khuất mắt chồng, nếu nàng bị ô uế kính nhiệm không có chứng cớ đối cùng nàng và nàng không bị bắt tại trận, nếu tánh ghen phát nơi người chồng ghen vợ mình hoặc đã bị ô uế hoặc không bị ô uế, thì người này phải dẫn vợ mình trước mặt thầy tế lễ, và vì nàng đem theo 1/10 epha bột mạch nha dùng làm của tế lễ, người chớ nên chế dầu vào và cũng chẳng nên bỏ nhũ hương lên trên, vì là một của lễ chay về sự gian tương, một của lễ chay kỷ niệm đặng nhắc tội gian ác. Thầy tế lễ sẽ biểu người nữ đến gần, đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Kế đó thầy tế lễ lấy nước thánh đổ vào chậu đất, hốt bụi ở trên đất của đền tạm mà bỏ trong nước. Đoạn thầy tế lễ phải biểu người nữ đứng trước mặt Đức Giê-hô-va lột trần đầu nàng, để của lễ kỷ niệm lên đầu lòng bàn tay nàng, nghĩa là của lễ chay về sự gian tương, và thầy tế lễ phải có nước đắng rửa xả trong lòng tay mình. Thầy tế lễ phải bắt người nữ thề mà nói cùng nàng rằng, nếu chẳng một người nam nào nằm cùng ngươi, và nếu đang dưới quyền chồng ngươi không có lỗi đạo và không bị ô uế, thì chẳng phải mắc một điều hại nào của nước đắng giáng rửa xả này. Còn nếu đang ở dưới quyền chồng mà ngươi lỗi đạo, nếu ngươi bị ô uế và nếu bị một người nào khác hơn chồng mình đã nằm cùng ngươi, bây giờ thầy tế lễ sẽ bắt người nữ lấy một lời thề trù ẻo mà thề và nói cùng nàng rằng, cầu Đức Giê-hô-va khiến cho ngươi trở nên một mầm rủa xả và trù ẻo giữa dòng dân sự ngươi, làm cho ngươi ốm loại hông và phình bụng lên. Nước đắng rủa xả này sẽ chúm vào ruột rang làm cho bụng ngươi phồng lên và ốm loại hông. Người nữ sẽ đáp rằng, Amen, Amen. Kế đó thầy tế lễ phải viết các lời trù ẻo này trong một cuốn sách, rồi lấy nước đắng bôi lên. Thầy tế lễ sẽ biểu người nữ uống nước đắng đắng rửa xả. Nước đắng giáng rửa xả sẽ vào trong mình nàng đặng làm cai đắng cho nàng. Đoạn thầy tế lễ sẽ lấy khỏi tay người nữ những của lễ chay về sự gian tương, đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va và dâng lên trên bàn thờ, rồi lấy một nắm của lễ chay kỷ niệm và xông lên bàn thờ, kế biểu người nữ uống nước đắng. Và khi nào thầy tế lễ biểu người nữ uống nước đắng rồi, nếu quả người có bị ô uế phạm tội bất chánh cùng chồng, thì nước đắng giáng rửa xả sẽ vào trong mình làm cay đắng cho nàng, bụng nàng sẽ phình lên, hông nàng ốm loài, và người nữ này sẽ làm một mầm rủa xả giữa dòng dân sự mình. Còn nếu người nữ không bị ô uế vẫn thanh sạch, thì nàng chẳng bị một điều hại nào và sẽ sanh con. Đó là một luật lệ về sự gian tương khi một người đàn bà ở dưới quyền chồng mình lỗi đạo và bị ô uế, hoặc khi nào tánh gian tương sanh nơi người chồng mà ghen vợ mình, người phải đem vợ đến trước mặt Đức Giê-hô-va và thầy tế lễ sẽ làm cho nàng hết thải điều chi luật lệ này truyền dạy. Người chồng sẽ vô tội, còn người đàn bà sẽ mang lấy tội mình. Thưa các bạn, qua đoạn này, chúng ta biết rằng một người phụ nữ bị tình nghi phạm tội phải uống nước đắng rửa xả, và nếu nó khiến cho nàng bị ốm, loài hông và phùng bệnh lên, thì nàng là nguyên cớ của sự rửa xả và trù ẻo giữa dòng dân sự mình. Còn nếu nàng không bị ô uế và vẫn tinh sạch, thì sẽ được tự do, không mắc sự rửa xả nào. Cuộc tránh kịp này sẽ có một ảnh hưởng tâm lý hết sức to lớn trên cá nhân của người phụ nữ đó, đặc biệt trong trường hợp nàng thật sự đã có phạm tội. Chúng ta có thể hỏi tại sao người đàn ông lại không là chủ điểm nhận chịu cùng một trách nhiệm này? Kinh Thánh không hề đưa ra sự dạy dỗ hay tiêu chuẩn. Trong trường hợp này, nếu người chồng nghi ngờ vợ mình, có thể người chồng có phạm tội không? Dĩ nhiên, chúng ta đọc trong sách Đê-vi và cũng đọc ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký nói rằng, nếu một người nam và một người nữ bắt phả tang về tội tà dâm, thì cả hai phải bị ném đá cho chết. Bởi vậy không hề có hai tiêu chuẩn song hành trong Kinh Thánh. Thế thì tại sao ở đây chỉ có người nữ bị đưa ra sự trắc nghiệm này mà thôi? Bởi vì đây chính là hình bóng về Đấng Christ và Hội Thánh. Chẳng hề có một sự nghi ngờ nào về Đấng Christ cả. Nhưng có sự nghi ngờ về phía Hội Thánh. Tôi có thể nói một cách xác quyết như thế. Tôi hiểu về Hội Thánh khá rõ. Vậy nên, xin các bạn tin tôi đi. Hội Thánh cần phải được đặt mình dưới sự nghi ngờ. Tuy nhiên, ở đây nói đến của lễ chay về sự ghen tương. Có thể nào Đức Chúa Trời ghen tương chăng? Vâng, Ngài nói rằng Ngài là Đức Chúa Trời hay ghen tương. Nhiều lần trong Kinh Thánh Ngài phán rằng, ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, là Đức Chúa Trời ghen tương. Nhưng đấy không phải là sự ghen tương khắp hèn như sự ghen tương của con người, nhưng sự ghen tương của Chúa là sự ghen tương trong tình yêu thương. Khi nào tôi nghe một bà vợ nói, chồng tôi không hề ghen tương về tôi, thì tôi muốn nói với người vợ ấy rằng, bà ơi, xin bà hãy lưu tâm đến điều đó. Nếu chồng của bà không ghen tương bà, ấy là vì ông không yêu bà. Thế nên, nếu tôi là bà, tôi nghĩ là tôi nên lưu tâm đến việc ấy. Nếu một người đàn ông thật sự yêu thương một người vợ, thì anh ta có thể ghen tương về vợ của anh. Sự việc cũng tương tự như thế khi một người nữ thật sự yêu thương chồng sẽ ghen tương về chồng. Đây cũng là phương cách mà Đức Chúa Trời ghen tương. Ngài yêu chúng ta. Ngài muốn chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài. Ngài ghen tương về chúng ta. Ngài không muốn chúng ta dành thời giờ và tình cảm của chúng ta hướng về những điều thuộc về thế gian này. Thế rồi, qua sự trắc nghiệm về sự ghen tương như đã nêu trên, nếu người vợ được chứng tỏ là vô tội, thế nên nàng được giải quan. Thật ra luật pháp đã bảo vệ nàng khỏi một người chồng ghen tương. Điều luật này thay mặt cho nàng hành xử trong một phương cách rất là tốt đẹp. Sự kiện này chắc chắn một lần nữa tiết lộ rằng lời Chúa thật hết sức rõ ràng khi đề cập đến lòng chung thủy trong lời thề hứa của hôn nhân. Chúng ta nhận thấy rằng ngày nay người ta đã quên đi lời thề hứa chung thủy trong hôn nhân rất nhiều và lại có những quan điểm rất phổ thông xem thường lời hứa trong hôn nhân. Đức Chúa Trời buộc các bạn phải tuân giữ lời hứa đó. Tôi xin quả viết với các bạn như thế. Có rất nhiều vấn đề rắc rối xảy ra trong thế giới ngày hôm nay, khởi đầu từ trong gia đình. Những điều đó được gây nên bởi những người coi nhẹ tính thiêng liêng của lời thề hứa trong hôn nhân. Đức Chúa Trời không thể nào và sẽ không ban phước cho những quốc gia nào, cho gia đình nào, nơi mà tình trạng này vẫn còn lan tràn. Các bạn thân mến, trong đời sống vợ chồng cần phải giữ sự chung thủy với nhau để tránh sự ghen tương và giữ cho gia đình được hạnh phúc. Lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta ở trong Hebrew đoạn 13 câu 4. Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng, chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời đón phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Thưa các bạn, đây là điều mà tôi rất ưu tư trong xã hội ngày hôm nay, khi mà vấn đề tình dục bậy bạ ngoài hôn nhân lan tràn, khi mà vấn đề sự chung thủy giữa chồng và vợ không được tôn trọng, họ coi thường lời hứa nguyện trong hôn nhân đối với nhau và lời hứa nguyện trước mặt Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta thấy tình trạng dâm dục bậy bạ lan tràn, tình trạng ly dị ở mức gia tăng rất là nhiều, rất kinh khủng. Vì thế, nếu các bạn là Cơ Đốc nhân, là con cái của Đức Chúa Trời, tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn hãy giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời, chiến đấu chống lại tội lỗi dâm dục bậy bạ, chống lại những sự cám dỗ ngoại tình để giữ đời sống hôn nhân của quý vị được vui vẻ và phước hạnh. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Từng ngày yêu con biên mang những con sóng dạt dào. Từng ngày yêu con êm êm những câu hát ngọt ngào. Từng ngày yêu con cùng trời cao. Từng ngày yêu con trong từng giây phút đời con đắm dưng với hồng ngân mà sao hơn hạnh. Chúa chính là gia nghiệp của con, Chúa chính là tất cả đời con. Mọi giờ con thuộc về Chúa, vĩnh viễn con thuộc về Chúa. Vì Ngài yêu con nên lên tiếng gọi mời. Vì Ngài yêu con nên con xin dâng hiến cuộc đời. Một đời chinh trong tin yêu tròn sau Chúa. Này con xin ước tay hồng ân, đời con xin Chúa hãy giữ gìn. Từ đây Chúa ơi, Chúa chính là gia nghiệp của con, Chúa chính là tất cả đời con. Mọi sự con thuộc về Chúa, vĩnh viễn con thuộc về Chúa. Từng ngày yêu con khi con leo quá ngọn đèn, Ngài dìu con lên ban cho phúc dịu. Cùng Ngài đi lên các bên chiều lên, cùng Ngài hy sinh cho muôn người dương thế. Đời con nên hiến lễ tình yêu, đời con nên hiến. Vĩnh viễn con thuộc về Chúa.